Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 17 tháng 7 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Nơi Thánh Được Thanh Sạch. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Okay, trước khi chúng ta bước qua cái Daniel đoạn mấy? Chúng ta học tới đoạn mấy rồi? Đoạn 8, chúng ta ở bên, chúng ta học ở Daniel đoạn 7 cũng khá lâu rồi phải không? Nhưng mà chúng ta cần phải ôn lại một trước là ở trong Daniel đoạn 2 đó, chúng ta thấy rằng là đề tài chúng ta bắt đầu đến là có một cái pho tượng. Có thể mà sau này tôi chắc đi tổ chức cái thi đấu kinh thánh, không biết ông Lê Tùng Minh thấy không? Chắc đi thôi, đánh qua bộ Daniel quá. Tôi nghĩ cái đó là chắc sẽ giúp đỡ chúng ta nhớ và chúng ta sẽ hào hứng học hơn. Daniel pho tượng của đoạn 2 chúng ta cái đầu bằng gì? Bằng vàng tượng trưng cho Babylon. Daniel đoạn 7 đó thì con thú đầu tiên là con gì ấy? Con sư tử cũng là tượng trưng Babylon, đúng không? Cho tới cái đế quốc thứ hai là đế quốc Medi-Pa-Tư. Pho tượng đoạn 2 đó thì nói rằng cái ngực và cánh tay bằng gì? Bằng bạc, cũng như là Daniel đoạn 7 con gì? Con gấu. Cho nên giống như nguyên thấy chúng ta thấy Daniel đoạn 2 đoạn 7 giống như nhau. Cho tới cái quốc đế quốc thứ ba đó là đế quốc gì? Hy Lạp. Daniel đoạn 2 đó có pho tượng là cái bụng và vế bằng đồng, cũng như là Daniel đoạn 7 là con thú gì? Hồi nãy con sư tử, con gấu, rồi tới con gì? Con beo. Chúng ta thấy không? Đi đúng theo cái lịch sử mà chúng ta thấy Babylon, Medo-Pa-Tư và Hy Lạp. Đế quốc thứ tư là đế quốc gì? La Mã. Bởi bên pho tượng Daniel đoạn 2 đó là công chân bằng gì? Bằng sắt, sắt như La Mã. Và con thú thứ tư của Daniel đoạn 7 là gì? Là gì ông Hùng? Là con thú dữ, không có tên gì hết. Đúng không? Nhưng mà Daniel đoạn 2 nó chấm dứt bốn đế quốc rồi. Nhưng mà tới đoạn 7 đó giới thiệu thêm một cái tư tưởng là cái sừng gì? Cái sừng nhỏ. Chúng ta chưa thấy bằng chân của pho tượng 2 là có 10 ngón chân, cũng như là cái đầu của con thú thứ tư là có mấy sừng? 10 sừng. Sau đó thì một sừng nhỏ sẽ dấy lên. Cho nên giới thiệu cái sừng nhỏ và nó tranh chiến dùng với các thánh đồ. Cho đến khi mà bước vào Daniel đoạn 8 đó, bây giờ bắt đầu giới thiệu cái chi tiết thêm là cái sừng nhỏ sẽ cai trị bao lâu. Vì hiểu chưa? Bây giờ chúng ta bước vào đến đoạn 8. Nhưng mà trước khi chúng ta hiểu về cái sừng nhỏ, chúng ta xem thử là ở trong Daniel nó đề cập hai con thú. Thêm hai con thú nữa. Chúng ta đi đến vài màn ảnh kế tiếp. Là nãy chúng ta đã đề cập với màn ảnh này rồi. Chúng ta thấy cái sừng nhỏ sẽ dấy lên ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập về vấn đề cái bài số 13 đây. Sau bài giảng hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài nhận cái bài số 13. Bài số 13 bước vào Daniel đoạn 8, cho nên quý vị cùng với tôi xem màn ảnh cũng như là giữa kinh thánh chúng ta thấy Daniel đoạn 8. Daniel đoạn 8 đề cập hai con thú. Daniel đoạn 7 đề cập mấy con thú? 4 con thú, nhưng mà Daniel chỉ đâu đoạn 8 chỉ có hai con thú thôi, cho nên chúng ta rất dễ nhớ. Và chúng ta xem hai con thú này là con thú như thế nào. Daniel đoạn 8 câu số 1 nói rằng năm thứ 3 đời vua Belshazzar. Ai là vua Belshazzar? Vua Belshazzar thuộc về đế quốc nào? Đế quốc Babylon. Là vua cuối cùng của đế quốc Babylon, phải không? Đây là cái thời đại mà gần chấm dứt của đế quốc Babylon. Thì năm thứ 3 đời vua Belshazzar, Daniel có sự hiện thấy tỏ ra cho ta là Daniel sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước. Có nghĩa là khi trước là lúc nào? Là đã thấy sự hiện thấy về 4 con thú dữ rồi. Con sư tử, con gấu, con beo và con thú dữ. Nhưng mà bây giờ tiếp tục theo cái sự hiện thấy nữa. Bây giờ Chúa đã khải thị cho Daniel. Daniel đoạn 8 câu số 2 nói rằng vả khi ta thấy thì tại cung Susa về tỉnh Elam, và trong sự hiện thấy ta thấy mình ta ở cạnh sông Ulai. Có nghĩa là ông đang nằm mơ, ông thấy một cảnh sông đó. Ông thấy cái gì? Daniel đoạn 8 câu số 3 nói rằng ta ngước mắt lên và thấy này có một con chiên đực. Con gì? Con chiên đực đứng gần sông có hai cái sừng. Và gì nữa? Hai sừng nó cao, như một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì mọc lên sau. Chúng ta thấy cái gì? Bây giờ xin thấy chúng ta thấy con gì đây? Con chiên. Bây giờ thưa quý vị, con chiên nó hiền hay là dữ? Hiền. Như vậy là trong đây này đoạn 7 nói về những con thú dữ, con sư tử nè, con gấu nè, con beo, nó dữ hay nó hiền? Nó dữ. Cho nên ngược lại ở trong đen đoạn bài 8 nói về con thú hiền. Và không chỉ hiền không nữa, nhưng mà con chiên thường thường ở trong cái lễ, các lễ chuộc tội hay là lễ dâng hiến cho Chúa đó, thì dường thường dùng con gì? Dùng sư tử hay là con chiên? Con chiên. Cho nên chúng ta thấy đây là Chúa dùng những con thú này ở trong đền thánh. Cho nên Daniel đoạn 8 đề cập những gì liên quan đến đền thánh. Quý vị hiểu chưa? Cho nên con thú mà Chúa dùng rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái con thú này nó như thế nào? Chúng ta xem lại Daniel đoạn 3, ta đoạn 8 câu 3 nói rằng: ngước mắt lên nó thấy hai một cái con chiên đực đứng gần và có hai sừng. Có mấy sừng? Có hai sừng. Thưa quý vị, con beo á, nó có hai cái vai, một cái cao một cái thấp. Thì bây giờ con chiên này nó cũng vậy nữa. Nó có hai sừng, một sừng cao và sừng thấp. À, và sừng cao sừng thấp như thế nào? Cuối cùng nhưng một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì mọc lên sao? Quý vị hiểu ý chưa? Bây giờ mình cũng cố phải giải thích cái tư tưởng này. Bây giờ cái cao mà mọc lên sao? Bây giờ một hồi tôi sẽ giải thích cái đó. Bây giờ con chiên đó là ai? Con chiên đó là ai? Chúng ta hãy xem tiếp theo một cái ở trong ta đây này, đoạn 8 câu số 4. Bây giờ ta thấy một con chiên đực ấy hút hút sừng mình vào phía tây, phía bắc và phía nam. Con chiên nó đi vào nha, phía tây có nghĩa là nó nằm ở bên đông, nó hút cái sừng nó vào phía tây, phía bắc và phía nam, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta thấy mà con chiên nó hút mình vào phía tây, phía bắc, phía nam, đó là ba cái vùng mà nó sẽ dấy lên chiếm, từ ở bên Phi Châu, ở bên đất nước Syria là Tiểu Á, và ở bên cái vùng ở bên dân Do Thái. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, quý vị có thể xem cái bài học sau khi bài giảng quý vị nhận được. Cho nên con chiên này nó làm những điều đó. Và sao nữa? Không có con thú vật nào chống cự cùng nó được, và chẳng có ai có thể cứu khỏi tay nó. Cho nên con thú này rất quan trọng. Và nó làm gì nữa? Nó muốn làm chi tủy và nó càng lớn lên. Như vậy con thú này, con thú tượng trưng cho gì? Quốc gia, đế quốc. Như vậy chúng ta đã biết điều đó rồi. Nhưng mà như con thú này, con thú là đế quốc nào? Chúng ta nên đoán hay là chúng ta lấy để Kinh Thánh giải thích Kinh Thánh? Để cho Kinh Thánh. Ở trong Daniel đoạn 8, ở trong đoạn 8 luôn, đi tiếp tục theo câu số 20, thì câu 20 nói này, nói như thế này: con chiên đực mà ngươi đã thấy có hai sừng, đó là các vua nước gì? Medi và Pharisee, có nghĩa là Ba Tư. Rõ ràng con chiên này là nước gì? Là Medi Ba Tư. Như vậy là sao? Tại sao khi mà đến đoạn 2, đoạn 7 là bắt đầu Babylon, mà tại sao đến đoạn 8 là bắt đầu Medi Ba Tư? Là tại vì Babylon nó gần chứ răng mắt rồi. Cho nên Chúa mới bắt đầu là ở nước Medi Ba Tư. Quý vị thấy rõ không? Hồi nãy giờ tôi có bao giờ mà đưa những cái tư tưởng riêng không? Chỉ Kinh Thánh thôi. Cho nên Medi Ba Tư đã xâm chiếm miền Nam, miền Tây và miền Bắc. Chúng ta thấy rõ. Và đế quốc Medi Ba Tư sẽ xâm chiếm từ năm 539 trước Chúa cho tới 331 trước Chúa. Đó là câu Kinh Thánh đã giải thích. Đó là con thứ nhất. Bây giờ con thứ nhất nó có tồn tại không? Theo đây đoạn 2, đoạn 7 có tồn tại không? Sẽ con thú kế tiếp. Con thú kế tiếp là gì? Ở trong đây đoạn 8 câu số 5 nói rằng: khi ta nhìn xem sự đó và này, một con dê đực đến từ phía tây. Đến từ phía nào? Phía tây, là bên phía tây của đế quốc của Medi Ba Tư đó. Đi khắp trên mặt đất mà không đụng đến đất. Cái tư tưởng của quý vị trở lại không đụng đến đất là con beo đó, nó có bốn sừng và bốn cánh, nó có đi đụng đất không? Không. Cho nên khi vẫn bị so sánh giữa đây đồng 7 đồng 8 nó giống nhau. Rồi sao nữa, con thú này như thế nào? Con dê đó có cái sừng mọc rõ ra giữa hai con mắt. Nó có mấy cái sừng? Có một cái sừng à. Nó mọc giữa hai con mắt. Và như thế nào nữa? Trong chúng ta thấy rằng con dê đó bắt đầu có hai con, bây giờ nó tới nó thấy này, ở trên sông đó Daniel thấy hai con, thứ nhất là con gì? Con chiên, thứ hai là con dê. Hai con đó thường dùng trong cái đền thánh của Chúa. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Daniel đoạn 8 câu số 21, coi thử con dê đó là ai, chúng ta không nên đoán. Con dê sờm đực tức là vua nước gì? Gret, đó là nước Hy Lạp. Và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt tức là gì? Là vua đầu nhất. Cái sừng tượng trưng cho là vua, đúng không? Chúng ta đã học ở trong Daniel đoạn 7 rồi. Như vậy là con dê tượng trưng cho đế quốc nào? Nãy mới rồi, con chiên là Medo-Ba-Tư, con dê là Hy Lạp. Quý vị không trả lời, tuần tới chắc tôi thay đổi bài học sách bát, tôi đưa qua Daniel thi đấu kinh thánh quá. Mà nó vui, quý vị sẽ nhớ phải không? Cho nên chúng ta thấy con chiên và con dê, thấy rõ ràng chưa? Mà hai đó, con nó bà làm như thế nào? Hai con đó nó đụng nhau và nó con dê đó lấy một cái sừng, nó muốn xâm chiếm với con chiên. Cho nên kinh thánh cho chúng ta biết rằng là con dê đó chuyện gì sẽ như thế nào? Alexander Đại Đế chiếm các nước bay như Hy Lạp từ cho đến Babylon trong một thời gian rất ngắn, 12 năm. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Một cái sừng của con dê tượng trưng dai. Quý vị có chú ý không? Để tôi lập nó. Tượng trưng dai. Vua nào? Alexander Đại Đế. Cũng giống như là con Bèo, đúng không? Cũng đế quốc, cũng là Alexander Đại Đế. Trong 12 năm, ông đã sống tới 32 tuổi, vì trắc tán quá độ cho nên ông đã chết. Chuyện gì xảy ra sau khi ông đã chết? Daniel đoạn 8 câu số 6 nói rằng, nó đến tận chỗ con chiên đực và có hai cái sừng mà ta đã thấy đứng gần sông. Và nó làm như thế nào? Chúng ta tiếp theo. Nó hết sức giận chạy đến nghịch cùng chiên đực. Nghĩa là nó chạy tới, bắt đầu nó xâm chiếm. Daniel đoạn 8 câu số 7 nói như thế này. Ta thấy nó đến gần con chiên đực, nổi giận hút nó làm gãy hai cái sừng. Chiên đực, con chiên đực không có sức nào chống lại. Con dê vặt nó xuống đất, dài đạp lên trên và chẳng ai có thể cứu con chiên được khỏi tay nó được. Có nghĩa là sao? Là chúng ta thấy hai đế quốc Hy Lạp để xâm chiếm đế quốc Medo-Ba-Tư. Có hai cái sừng, một sừng tượng trưng cho là Medi, một sừng tượng trưng là Ba-Tư. Medi ra trước, nhưng mà Ba-Tư ra sau, nhưng mà Ba-Tư nó sẽ cao hơn, giống như kinh thánh nó vừa gặp nếu mà quý vị xem lịch sử. Nhưng mà bây giờ con Hy Lạp nó đến, nó có một cái sừng à. Nó tấn công con chiên, hút vào con chiên và con chiên chết. Chúng ta thấy rõ không? Đúng theo lịch sử, đúng theo kinh thánh. Kế tiếp chúng ta thấy thử là con dê nó làm gì. Daniel đoạn 8 câu số 8 nói rằng con dê được làm mình nên lớn lắm, nhưng khi nó đã mạnh thì cái sừng lớn của nó gãy đi. Nó mạnh mà nó gãy đi. Ông Alexander Đại Đế sống thêm 12 năm sau xâm chiếm thì mất đi. Chuyện gì xảy ra ở trong kinh thánh cho chúng ta biết nữa. Và ở chỗ đó có gì? Bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời. Chuyện gì xảy ra nếu quý vị nhớ lại trong Daniel đoạn 7? Là có bốn cái đầu. Bây giờ đoạn 8 là con dê nó có bốn cái sừng. Có nghĩa là bốn tướng quân của Alexander Đại Đế. Quý vị không? Khi mà Alexander Đại Đế mà chết á, thì mấy tướng quân kia muốn giành chức đó để trở thành vua của Hy Lạp. Trong 20 năm tranh chiến với nhau, không ai thắng ai được hết. Cho nên quyết định là chia đất nước ra thành bốn phía. Cho nên chúng ta thấy rằng là bốn phía như thế này, cho bốn tướng quân, là chúng ta nhớ lại trong Daniel 7 đó là nói Ptolemy, Lysimachus, Cassander và Seleucus là bốn vùng. Chẳng hạn chúng ta bốn vùng Ai Cập nè, là miền Nam là Thrace, Macedon và Syria là bốn vùng mà đất nước đã chia ra. Rõ ràng thưa Kinh Thánh. Cho nên chúng ta thấy tương tự Daniel đoạn 7 và Daniel đoạn 8 không lệch chút nào, chúng ta thấy giải thích rất chính xác. Đúng lịch sử, quý vị thấy đúng lịch sử không? Đúng không? Bây giờ chuyện gì xảy ra? Bốn cái sừng nó lên và nó cai trị đất nước. Trong Daniel đoạn 8 câu số 22 nói rằng về cái sừng đã gãy đi, có bốn cái sừng mọc lên trong chỗ nó, tức là bốn gì? Bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên, song quyền thế không bằng sừng ấy. Tất cả bốn tướng đó không có bằng ông vua nào? Alexander Đại Đế. Nhưng họ vẫn còn Hy Lạp. Họ cho họ vẫn còn Hy Lạp chứ không phải là bốn nước dấy lên ra sau khi đế quốc của Hy Lạp
Rồi chúng ta tiếp theo. Daniel đoạn 8 câu số 9 trở lại. Đoạn 8 câu số 9 này. Bởi một trong cái sừng có mọc ra một cái sừng nhỏ lớn lên rất mạnh. Cái sừng gì mọc lên? Sừng nhỏ. Quý vị có nghe cái sừng nhỏ bao giờ ở đâu chưa? Có ở trong Daniel đoạn 7. Bây giờ lặp lại ở trong Daniel đoạn 8 lại nữa. Và lớn lên rất mạnh làm gì? Về phía phương Nam, phương Đông, lại hướng về đất vinh hiển. Cái sừng nhỏ dấy lên và muốn chiếm phương Nam, phương Đông và miền đất ở vinh hiển. Chúng ta sẽ xem cái miền đất đó là gì. Phía Nam, phía Đông là như thế nào? Và đất vinh hiển như thế nào? Bây giờ tôi xin nói thêm một cái câu số 10 nữa trước khi chúng ta bước nó lên. Nó lớn lên đến cơ binh trên trời, làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao, rồi nó dài đạp lên. Đó là chúng ta bước đến câu số 10. Trước khi chúng ta giải thích thêm câu số 9 trở đi, thì tôi muốn nói về một cái sừng nhỏ để một tí. Daniel đoạn 2 và Daniel đoạn 7, chúng ta thấy Babylon, Medo-Persia, Hy Lạp và La Mã. Daniel đoạn 7, chúng ta cũng thấy rằng Babylon, Medo-Persia, Hy Lạp và La Mã, chúng ta thấy rõ ràng chưa, là bốn con thú. Nhưng mà Daniel đoạn 8 chúng ta bắt đầu đến là Medo-Persia rồi tới Hy Lạp. Như vậy con thú thứ tư đâu? Đế quốc thứ tư ở đâu? Tại sao nhảy từ cái đế quốc thứ ba mà nhảy đến cái sừng nhỏ? Đối với Daniel đoạn 7 đó, thì chúng ta có con thú thứ tư là đế quốc thứ tư, phải không? Nhưng mà không có. Coi, quý vị có hiểu ý tôi đang so sánh chưa? Hay khó không? Ông bà chị em thấy khó không? Không ai cũng trả lời. Bây giờ nếu mà Daniel đoạn 2 đó nói bốn đế quốc đó, và Daniel đoạn 4 đế quốc, thì Daniel đoạn 8 cũng phải liên tục, chứ không có thể nào mà trái được. Tại Chúa bây giờ muốn giải thích thêm nữa. Cho nên cái sừng nhỏ ở đây nó cũng là hai đế quốc. Cho nên nó phân biệt ở đây, quý vị sẽ thấy rõ Kinh Thánh, là cái sừng nhỏ nó nói hai thời kỳ. Thời kỳ La Mã ngoại giáo và thời kỳ La Mã giáo hoàng. Tại vì con thú thứ tư đó là La Mã ngoại giáo cho tới khi cái sừng nhỏ dấy lên là La Mã giáo hoàng, phải không? Nhưng mà bây giờ ở trong Daniel đoạn 8 á, chúng ta gồm chung lại chỉ có cái sừng nhỏ đó thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy cái sừng nhỏ nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là thời kỳ của La Mã ngoại giáo. Khi mà dấy lên á, thì cái sừng nhỏ nó tranh chiến cùng với các thánh đồ. Có nghĩa là các cơ binh trên trời. Trời là Đức Chúa Trời, mà cơ binh đó là dân của Đức Chúa Trời, có nghĩa là dân của Chúa. Mà tranh chiến với dân của Chúa có nghĩa là tàn phá dân Chúa. Thì chúng ta thấy rằng là La Mã thời ngoại giáo đó, chứ không phải nó có thời sau khi mà có Đức Giêsu ra đời. Trước đó nữa, bắt đầu bắt bớ dân sự của Chúa, bắt bớ dân Do Thái, đàn áp dân Do Thái, giết dân Do Thái là dân sự của Ngài. Cho nên họ bắt, họ quăng vào hỷ trường, họ làm đủ thứ. Chúng ta thấy rõ ràng ở trong Đen đoạn 8 câu số 25, chúng ta biết rõ ràng là cái sừng nhỏ đã làm gì. Nói rằng người dùng quyền thuật làm nên chức gian dối mình được thắng lợi, có nghĩa là nó chiến thắng dân sự của Chúa và hình như nó thắng. Và trong lòng người tự làm mình lên lớn, người nổi lên chống với vua của các vua. Ai là vua của các vua? Ai vua của các vua? Chúng ta nhớ đọc sách Esai không? Chúng ta hát bài, những cái bài Giáng sinh Hallelujah đó. Vua muôn vua và Chúa muôn Chúa, có đó là Đức Chúa Giêsu. Và ai đóng đinh Đức Chúa Giêsu? Và chính La Mã đã bắt Đức Giêsu ở trên đồi Golgotha và đóng đinh Đức Giêsu trên thập tự giá, thương bà chị em. Và Chúa đã giang tay ra chết trên thập tự giá cho con người và cho chúng ta. Đó là La Mã ngoại giáo, có nghĩa là họ không thờ Chúa, họ muốn bắt bớ dân sự của Chúa, vì đó họ bành trướng. Quý vị không? Dân Chúa đi đâu là sanh sản phát triển tới đó. Quý vị không? Khi mà dân sự của Chúa mà bị bắt làm nô lệ tại Ai Cập đó, thì người ta nói người Hebrew là người Do Thái ngày xưa đó, sanh đẻ dễ dàng quá. Không, sanh cũng muốn sanh 12 con, 20 đứa con cũng dễ dàng. Nhưng mà người Ai Cập sanh ra chết đó. Cho nên dân Do Thái càng ngày càng đông, dân Hebrew càng ngày càng đông. Đúng không? Cho nên khi mà tới thời La Mã như vậy, nó dân sự của Chúa càng ngày bành trướng. La Mã bắt đầu tìm cách mà bắt bớ và giết một số người dân Do Thái.
Cho nên đó là La Mã ngoại giáo đã bắt bớ và làm những điều đó. Và chúng ta đã thấy rằng là khi mà La Mã đã thấy rằng cái điểm chú yếu của dân Do Thái là cái đền thánh. Và mỗi lần mà dân sự của Chúa đó cần phải làm gì đến thờ phượng cùng với Chúa trong đền thánh. Cho nên khi dân La Mã đã không thích dân Do Thái rồi, họ tìm đạo của dân Do Thái và họ bắt bớ. Đến năm 70 sau Chúa, họ không chỉ giết dân sự của Chúa mà họ đốt đền thánh của Đức Chúa Trời. Tan nát không còn gì nữa. Đó là La Mã ngoại giáo tìm cách tiêu diệt tất cả những gì mà nguồn gốc gì của dân Do Thái, nguồn gốc gì đưa đến Đức Giêsu. Và chúng ta thấy rõ ràng ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đó là cái sự nhỏ đã làm. Bây giờ, cái sự nhỏ hồi nãy tôi nói cái sự nhỏ vào là ngoại giáo, bây giờ tôi nói về cái sự nhỏ là La Mã giáo hoàng. Hai cái đó phân biệt, đúng không? Tại chúng ta thấy là bốn đế quốc rồi tới cái sự nhỏ dấy lên là giáo hoàng La Mã. Bây giờ cũng như thế, bây giờ cái sự nhỏ nó tượng trưng không phải chỉ ngoại giáo nhưng mà cũng là giáo hoàng La Mã. Bây giờ chúng ta xem vài cái đặc điểm ở đây. Ở trong sử gia Harry Dow cho chúng ta biết như thế này, là hoàng đế La Mã đã bỏ tước vị là thầy tế lễ thượng phẩm. Từ ngày xưa hoàng đế đó, họ không chỉ là muốn là vua nhưng mà họ muốn trở thành thầy tế lễ luôn. Mình nhớ trong dân Do Thái vua là riêng nha, mà thầy tế lễ là riêng. Nhưng mà dân La Mã họ không muốn điều đó, họ muốn làm vua luôn. Cho nên thầy tế lễ có nghĩa là Pontius Maximus, vì dân chúng không còn thờ các thằng La Mã nữa, dân chúng bây giờ đã đổi rồi. Giám mục La Mã đã lãnh nhận chức vụ thầy tế lễ, vì vậy giáo hoàng ngày nay thường được gọi là gì? Pontiff. Cái chữ Pontiff không phải là từ ở bên Công giáo nhưng mà từ ở bên La Mã. Bây giờ đưa cái quyền hành thầy tế lễ cho giám mục của La Mã. Quý vị nhớ ông vua Constantine khi mà trở lên làm ngôi và theo Chúa, rồi sau đó ông bỏ xứ ra đi vì cái dân mọi rợ xuống chiếm dân Do Thái. Ông bỏ ra đi và ông nhường lại không phải là một vị vua khác để điều hành, nhưng mà nhường lại cho ai? Giáo hoàng tổ chức. Cho nên giáo hoàng trở thành vua của nước La Mã. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy rõ ràng là đây là cái sự nhỏ để tượng trưng cho giáo hoàng La Mã như thế nào. Chúng ta hãy xem trong Daniel đoạn 8 câu số 11 nói rằng nó làm nên mình lớn cho đến tướng cơ binh. Tướng cơ binh, ai là tướng cơ binh? Cơ binh là ai? Là dân của Chúa. Tướng của mình là ai? Là Đức Giêsu. Amen. Đức Giêsu là tướng cơ binh. Càng ngày chúng ta học Daniel, chúng ta hiểu những văn chương trong sách Daniel, chúng ta bắt đầu mới diễn dịch được. Và nó cắt của lễ hàng dân khỏi ngài. Chúng ta thấy không? Của lễ của Chúa bây giờ cắt đi. Đây là nói về vấn đề tâm linh nha, chứ không phải nói về vấn đề mà hình thể. Nói về vấn đề tâm linh. Hàng dân khỏi ngài và nơi thánh của ngài bị quăng xuống. Cái gì thánh của Chúa họ quăng xuống, họ không dùng nữa. Hồi nãy chúng ta đã đề cập rồi, đến với dân La Mã để tiêu diệt đền thánh. Nhưng mà chúng ta nói về cái phần tâm linh đây nè, là nơi thánh của ngài bị quăng xuống. Cái gì thánh là bị quăng xuống? Ngài Sa-bát thánh cũng bị quăng xuống, đền thánh dựng lên cũng bị quăng xuống. Tất cả những gì Chúa thì cái tổ chức của giáo hoàng La Mã là cái sự nhỏ dấy lên làm những điều đó. Chúng ta thấy tiếp, vì cớ tội lỗi thì cơ binh được phó cho nó. Cơ binh là gì nữa? Là dân sự của Chúa ở trong cuộc thánh chiến để bị phó cho cái sự nhỏ là giáo hoàng La Mã, luôn với của lễ thiêu hàng dân. Rồi sao nữa? Và nó ném bỏ lệ thật xuống đất, nó làm theo ý ai? Ý mình, và được gì? Được thánh vượng. Ở trong Đen đoạn 7 cũng nói như thế, là cái sự nhỏ nó lớn lên, nó chiến thắng, và hầu như nó thắng và nó được thánh vượng. Chúng ta đã thấy ở trong Đen đoạn 7, tiếp theo ở trong Đen đoạn 8, và thấy như thế này đây, là cái sự nhỏ bắt đầu nó đi chiến, nó xâm chiếm dân sự của Chúa và nó cắt những cái cuộc lễ hàng dân và những cuộc lễ như thế này. Tôi không thể giờ đi hết những cái cuộc lễ đây, nhưng mà để tôi đọc một câu kinh thánh Daniel đoạn 8 câu 23 giải thích đi, rồi tôi nói giải thích về vấn đề cái sự nhỏ như thế nào. Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đầy đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời mầu nhiệm, và quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường và được thành vượng làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh. Có nghĩa là muốn tiêu diệt tổ chức của Cơ Đốc giáo trong cái thời đó. Ở trong Daniel đoạn 8, quý vị đọc phần đầu, nãy tôi nhặt một số câu đầu và câu cuối có nghĩa là sao? Những câu đầu là mới diễn tả về hai con thú. Cuối phần 8 là diễn dịch về vấn đề mà ý nghĩa của cái đầu phần đầu của đoạn 8. Nhưng mà cái phần mà tôi thêm vô hôm nay đó là tôi thêm những phần lịch sử để quý vị thấy cái diễn dịch của đoạn 8 á, Daniel không hiểu. Nhưng mà tới phần tới thời kỳ cuối cùng của chúng ta đang sống thì chúng ta hiểu được những cái phần đó muốn nói gì mà Daniel đã muốn viết. Cho nên chúng ta thấy đây là cái sườn nhỏ để dấy lên tiêu diệt cái thánh đồ, chúng ta đã học ở đó, chúng ta biết rồi. Lẽ thật để bị ném xuống. Chẳng hạn là chúng ta thấy rõ ràng cái ngày Sa-bát là thánh của Chúa để bị ném xuống, thay thế vào những luật lệ của con người. Và một cái nữa tôi muốn nêu lên á, là một cái thành phần rất quan trọng mà được chép ở trong sách Hebrew về ông thầy tế lễ. Ông thầy tế lễ và Đức Giê-xu như thế nào? Ở trong sách Hebrew tiếp theo chúng ta đã thấy rằng, và nói về cái vấn đề mà các thầy tế lễ đó. Trong đền thánh á, chúng ta có một thầy, có nhiều thầy tế lễ, nhưng mà chỉ có một thầy tế lễ thượng phẩm. Và cái đền thánh nói rõ ràng á, là ông thầy tế lễ vô đó làm lễ chuộc tội cho dân sự của Chúa. Hồi nãy chúng ta mới đọc cái vấn đề này đoạn 8 á, là bây giờ tổ chức của sườn nhỏ muốn thay thế thầy tế lễ. Hồi nãy chúng ta mới thấy trong kinh thánh đâu, nó rõ ràng muốn làm những cái chức thầy tế lễ đó. Và Hebrew đoạn 9 câu số 28 cho chúng ta biết như thế này. Thầy tế lễ có nghĩa là gì đây? Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cắt tội lỗi của nhiều người. Dâng mấy lần? Một lần nghĩa là chết có một lần thôi. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, có nghĩa là đến lần thứ nhất. Và lần thứ hai là không phải để cắt tội lỗi này nữa, nhưng để ban cho sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Tôi nói được phần đầu đây là Đức Giê-xu đến đây là cắt tội lỗi chết chỉ có một lần. Khi mà cái sườn nhỏ bỏ đền thánh thì họ đi một cái tư tưởng nữa là muốn gì? Muốn chết hàng ngày. Cho nên khi mà chúng ta bước vào nhà thờ của Công giáo, họ làm lễ, thì nhất là làm lễ tiệc thánh á, thì họ cho rằng mỗi lần mà nói tiếng Latin về lễ tiệc thánh á, là nói rằng đó Chúa chết một lần nữa. Bởi vậy chúng ta thấy bánh thánh là thịt của Chúa và nước nho hay là rượu đó là huyết của Ngài. Khi mà ông cha mà nói lời đó ra đó là những thứ đó trở thành thịt và huyết của Chúa. Như vậy nó trái với câu kinh thánh Hebrew là sao? Khi Chúa nói chết mấy lần? Một lần là hết. Nhưng mà đôi khi chúng ta muốn làm đó để chết nhiều lần, để chúng ta thấy là chết cho bản thân của mình, nhưng mà Chúa nó chết một lần thôi. Điều thứ hai chúng ta thấy đây đó là khi mà thầy tế lễ thượng phẩm là chúng ta đến thầy tế lễ để xưng tội trong thời kỳ cựu ước không? Để xưng tội. Khi mà Chúa Giê-xu chết rồi, Đức Giê-xu trở về trời đó, thì Ngài trở thành là gì? Thầy tế lễ. Đúng không? Thầy tế lễ thượng phẩm gì đó. Thì chúng ta xưng tội cùng với ai? Với Chúa, là Đức Giê-xu là thầy tế lễ. Nhưng mà ngày hôm nay á, họ cho rằng số và cái sự nhỏ cho rằng là chúng ta vẫn còn thầy tế lễ ở trên trần gian này. Cho nên chúng ta phải tới hàng tuần để xưng tội. Chúng ta chỉ xưng tội cùng với Chúa mà thôi. Cho nên những cái lễ Misa mà xảy ra mà lập nên ngày hôm nay đó, thì xưng tội để cho ông cha hay là những người giám mục để tha tội. Nhưng mà ai có thể tha tội chúng ta? Chỉ có Chúa. Thưa bà chị em, sáng nay tôi chia sẻ với quý vị cũng như Daniel đoạn 7. Tôi không hề muốn đề cập đến vấn đề mà nói những gì mà xấu một cái tôn giáo nào, nhưng mà tôi muốn đi thiết thực với Kinh Thánh nó rõ ràng. Nếu quý vị thấy những gì mà Kinh Thánh nói và lịch sử chứng kiến thì quý vị đồng ý, quý vị theo Kinh Thánh. Chứ không phải nói tôi về theo một sư Nguyễn Căn Vinh. Vì càng ngày tôi nghiên cứu Kinh Thánh tôi thấy rõ ràng. Tại vì nếu Daniel đoạn 7 mà quý vị còn nghi ngờ là cái sừng nhỏ là giáo hoàng La Mã đó, thì đoạn 8 quý vị có thể không thể nào mà nói là ngoài cái đời nữa. Chúng ta thấy rằng Chúa lặp đi lặp lại để chúng ta xác nhận đó là chính xác. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Daniel đoạn 8 câu số 13 cho chúng ta biết như thế này. Bây giờ ta nghe một đấng thánh đương nói và một đấng thánh khác nói cùng đấng thánh đương nói rằng, tại sao? Khi mà Daniel vẫn còn nằm mơ, ông mới bối rối là hai con thú rồi về vấn đề cái đền thánh rồi thầy tế lễ. Daniel là người Do Thái, ông biết về vấn đề cái đền thánh rõ ràng. Và nói là ném bỏ, khi mà ném bỏ đền thánh là cái điều rất nguy hiểm đến người dân Do Thái, tại vì khi mà ném bỏ rồi đó là ai sẽ tha tội cho mình. Lúc đó Daniel chưa hiểu về cái đền thánh ở dưới đất nó sẽ chấm dứt khi Đức Giêsu chết, và đền thánh trên trời sẽ tiếp tục cái công việc sự cứu rỗi của dân ngoài của loài người. Quý vị thấy chưa? Daniel không hiểu điều đó, ông mới thắc mắc tại sao mà lẽ thật bị bỏ đi, tại sao mà dân thánh của Chúa bị bắt. Lúc mà Daniel thấy được cái niềm trên bao đó, dân thánh bị bắt không? Chưa. Đền thánh có bị loại bỏ không? Cũng chưa. Ông đã thấy điều đó, ông đã kinh hoàng, ông sợ, và ông đã kêu cầu Chúa cải thị cho ông. Cho nên mới thấy rằng là cái sự hiện thấy mà để giải thích như thế này. Và thiên sứ giải thích cho ông nói rằng sự hiện thấy này về của lời thiêu hàng gian và sự về tội ác sanh ra sự hủy diệt, đặng nó phó nơi thánh cùng cơ binh để bị giày đạp dưới chân sẽ còn có cho đến chừng nào. Đó là sự thắc mắc của Daniel. Và khi mà Daniel thắc mắc điều đó thì Chúa xuống mới trả lời cho Daniel. Khi quý vị thắc mắc trong cuộc đời của mình thì quý vị làm gì? Quý vị cầu nguyện, Chúa tìm cách sẽ khải thị cho quý vị, cũng giống như là khải thị cho Daniel. Và khi mỗi quý vị thắc mắc về vấn đề mà về ngoài vấn đề tâm linh á, đòi hỏi những gì mà không liên quan với tâm linh á, thì quý vị có thể nói rằng Chúa không trả lời. Chứ những mà quý vị mà muốn nghiên cứu lời Chúa và thắc mắc á, Chúa sẵn sàng trả lời chúng ta. Daniel thắc mắc và Chúa đã khải thị như thế nào? Ở trong Daniel đoạn 8 câu số 14 nói rằng: Người trả lời cùng ta rằng cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thành sạch. Nơi thánh là gì? Ông đã thấy rằng nơi thánh sẽ bị chà đạp, bị ô uế, và đúng y nguyên năm 70 sau Chúa, đền thánh của Chúa bị đốt. Và ông đã thắc mắc chừng nào mới được thanh sạch, chừng nào mới dựng lên lại. Dân sự của Chúa bị đốt, bị hủy diệt, chừng nào mới chấm dứt? Chúa mới khải thị là 2300 buổi chiều và buổi mai, hoặc là 2300 năm, tại chiều và mai là một ngày. Nhớ không quý vị, sáng thế ký nói và dựng nên trời đất, từ buổi chiều tới đến buổi mai là ngày thứ nhất, buổi chiều đến buổi mai là ngày thứ hai. Cho nên buổi chiều và buổi mai có nghĩa là một ngày, có nghĩa là 2300 ngày. Thì nơi thánh sẽ được thanh sạch, có nghĩa rằng Daniel đoạn 8 nói rằng cái sừng nhỏ sẽ gì? Sẽ chấm dứt. Daniel đoạn 7 không nói rõ ràng chừng nào chấm dứt. Daniel đoạn 7 nói là cái sừng nhỏ sẽ xâm chiếm các thánh đồ của Chúa, dân sự của Chúa. Nhưng mà tới Daniel đoạn 8 khải thị chúng ta thêm một tí nữa là sẽ chấm dứt vào 2300 buổi chiều và mai. Đây là nói về gì? Nói là nơi thánh. Chúng ta thấy rằng cái sừng nhỏ đó nó bị chấm dứt. Quý vị đã học nhớ nghiên cứu không? Cái sừng nhỏ bị cắt đi vào năm mấy? Giờ tôi hỏi quý vị nè. Chúng ta đã học 3-4 tuần Daniel đoạn 7. Nhưng sừng nhỏ đã xâm chiếm dân sân gì của Chúa, mà Chúa nói rằng sẽ đến 1260 năm. Đúng không? Daniel đoạn 7, chứ không phải Daniel đoạn 8. 1260 năm, quý vị nhớ không? Nếu không nhớ chắc tôi phải làm thì đủ kinh thánh quá. 1260 năm thì chấm dứt vào năm 798. Nhớ không? Thì chấm dứt cái đó thì quyền thế của giáo hoàng La Mã sẽ chấm dứt. Đó là chấm dứt về vấn đề mà có nghĩa là xâm chiếm đế quốc khác hay là tiêu diệt sứ đồ của Chúa. Nhưng mà nói 2300 buổi chiều hôm nay là nói là nơi thánh sẽ được thanh sạch. Nghĩa là nơi thánh sẽ chấm dứt, được thanh sạch lại. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái đền thánh rõ ràng, cái thanh sạch có nghĩa là gì. Nhưng mà chúng ta muốn biết 2300 ngày có nghĩa là gì? Ở trong Kinh Thánh nói về tiên tri đó, một ngày bằng một năm. Cho nên sách Ê-xê-chiên đoạn 4 câu 6 cũng như là Dân Số Ký đoạn 14 câu 34 nói rằng 2300 ngày, nếu mà một ngày tiên tri bằng một năm á, thì 2300 ngày có nghĩa là 2300 năm. Nếu mà quý vị thấy rằng 2300 ngày mà đúng á, thì tính ra khoảng chừng có 7 năm mấy. Mà tất cả chúng ta thấy điều đó không có thể mà xảy ra 7 năm mấy được. Cái sự xâm chiếm của cái sừng nhỏ, dù ngoại giáo La Mã hay là giáo hoàng La Mã đi nữa, nó kéo dài hơn 7 năm chứ không phải chỉ có 7 năm. Cho nên ngày không đúng. Cho nên chúng ta mới dùng tiên tri, một ngày tiên tri là thành gì? Là một năm. Cho nên 2300 năm. Như vậy 2300 năm Chúa đã cho biết rõ ràng 2300 năm, đúng không? Kinh Thánh nói phải không? Có phải là đâu phải mục sư phải nói phải không? Thì nơi thánh sẽ được thánh sạch. Thì chúng ta mới thắc mắc, như vậy 2300 năm chấm dứt vào năm nào? Mà nếu muốn biết chấm dứt vào năm nào đó, thì chúng ta càng phải biết nó khởi sự vào năm nào, thì chúng ta mới tính tới và cộng 2300 năm thì mới biết chấm dứt năm nào. Tại vì điều này rất quan trọng với đời sống tâm linh của con cái của Chúa, không phải dân Do Thái mà đời sống con cái của Chúa ngày hôm nay. Tại vì đền thánh của Chúa nó vẫn còn quan trọng cho đời sống chúng ta, tại vì đền thánh chúng ta đang thờ phượng, đền thánh nằm ở đâu? Ở trên trời. Và chính Đức Giêsu cũng là thầy tế lễ, nếu quý vị đọc sách Hebrew đó, vẫn còn là thầy tế lễ, có nghĩa là Ngài vẫn còn làm công việc cầu thay chúng ta, chuộc tội cho chúng ta. Và chúng ta muốn biết rõ ràng cái đền thánh nó chừng nào sẽ được thanh sạch. Quý vị muốn biết không? Thì quý vị trả lời tuần tới. Tuần tới chúng ta biết rõ ràng cái vấn đề cái đền thánh đó. Để chúng ta chấm dứt vài câu kinh thánh nữa đây, về cái đoạn 8 đây. Đoạn 8 câu số 26 nói rằng: Vả sự hiện thấy về buổi chiều vừa buổi mai mà đã nói đến là thật. Daniel đã thấy sự hiện thấy đó là thật chứ không phải là giả. Nhưng ngươi hãy giữ kín sự hiện thấy đó, vì nó quan hệ đến sao gì? Sao nhiều ngày, nghĩa là liên quan thời kỳ gì? Thời kỳ cuối cùng, là thời kỳ chúng ta đang sống đây. Cho nên Daniel nó không hiểu được cái lời tiên tri đó, tại vì Daniel chưa được khải thị, mới giải thích sơ sơ. Cho nên khi quý vị đọc được sách Khải Huyền đó, nhất là Khải Huyền đoạn 11, nói là cái sách nhỏ được mở ra, bây giờ người ta sẽ tìm hiểu được. Sách tiên tri Daniel được mở ra, chúng ta bây giờ mới hiểu được. Chúng ta ngày hôm nay được ơn phước hơn nhiều người khác. Những người đi trước chúng ta, những các đấng tiên tri, những đấng tiên tri Chúa cho sự hiện thấy mà đấng tiên tri đó không hiểu. Nếu mà Chúa cho quý vị sự hiện thấy mà quý vị không hiểu, quý vị có tức không? Muốn biết chứ. Muốn biết bây giờ mà Chúa nói không, đóng lại. Daniel nói đóng sách lại cho tới thời kỳ cuối cùng. Cho nên chúng ta có phước. Là vì chúng ta đóng sống thời kỳ cùng, chúng ta hiểu được. Chúng ta hiểu được cái lời hiện thấy của Daniel đã viết ra trong Kinh Thánh, và chúng ta hiểu được cái sự giải thích của sự hiện thấy nữa, vì chúng ta có sách Khải Huyền. Tại lúc đó Daniel sống, Daniel có sách Khải Huyền không? Không. Và khi ông văn ông sống á, ông viết sách Khải Huyền á, Chúa có thể thì cho ông những cái gì liên quan giữa Daniel với Khải Huyền không? Không, ông không hiểu nữa. Cho tới ngày hôm nay chúng ta hiểu. Thưa bà chị em, chúng ta hiểu được lời của Chúa. Mà khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta hãy vẫn đứng vững niềm tin. Chúa không phải muốn khải thị cái sừng nhỏ cho quý vị biết để xem, giống như một cái phim hoạt họa, nhưng mà muốn chúng ta biết rõ ràng để chúng ta tránh con đường ô uế trên trần gian này, để chúng ta đi con đường ngay thẳng. Chúa muốn biết chúng ta giữ đúng theo lời của Chúa, vì ngày cuối cùng người ta dạy những gì con người lập nên không phải là Đức Chúa Trời lập nên, điều răn của con người lập nên không phải điều răn của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa nói rằng chung với Phê-rơ, khi mà Chúa dạy cho Phê-rơ, vì Phê-rơ mới tin Chúa, vì Phê-rơ nói rằng thà tin Đức Chúa Trời hơn là gì? Vâng lời con người. Quý vị nói sao? Thà chúng ta tin Đức Chúa Trời hơn là theo sự dạy dỗ của con người, phải không? Chúa đã dạy dỗ chúng ta trong Daniel đoạn 8, và chúng ta thấy Daniel đoạn 8 kết thúc là sứ đồ, xin lỗi, giờ ông Daniel khó hiểu, nhưng mà ông đã cầu nguyện và kiên ăn. Chúa bắt đầu bước vào Daniel 9, bắt đầu khải thị thêm những chi tiết mà con người không hiểu. Và thương bà chị em, tiếp tục theo những chương trình Daniel này, mà mong rằng quý vị học và nghiên cứu. Và nếu mà quý vị không học nghiên cứu, chắc là phải làm cái bài thi mới được, hay là bài đố kinh thánh mới được, thì chắc chắn là quý vị sẽ nghiên cứu sâu hơn, không? Quý vị đồng ý không? Bởi vì thấy nó dễ hay khó? Rất dễ, phải không? Rất đơn giản, chúng ta đi từ từ chúng ta sẽ hiểu được điều đó.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.